Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 13 tháng 6, trước hết, Hà Thanh Bình sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, giới thiệu cuốn sách mới, Tại sao người công giáo có lý? Sau đó, chúng tôi sẽ điểm các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại những chặng đường đưa đến ơn gọi của cha Etienne Frecon, người Pháp, tân linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris. Bây giờ, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua 12 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu để mừng kính biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đúng 9 giờ rưỡi sáng, đoàn giúp lễ 50 giám mục và 40 hồng y đồng tế đã cùng với Đức Thánh Cha đi rước lên bàn thờ chính giữa tiếng kèn bạc báo hiệu đại lễ khởi đầu, trong khi ca đoàn hát sướng bài Hỡi Phêrô con là đá trước khi hát bài ca nhập lễ Thần khí Chúa làm đầy trái đất. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc để giải thích ý nghĩa lễ hiện xuống, cũng như vai trò và quan hệ của Chúa Thánh Linh với cộng đoàn tín hữu. Ngài nói:
Celebriamo oggi la grande solennità della Pentecoste.
Hôm nay chúng ta cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo một nghĩa nào đó, tất cả các lễ trọng của phụng vụ đều là đại lễ, nhưng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một đại lễ một cách đặc biệt, vì đánh dấu vào ngày thứ 50, sự hoàn tất biến cố vượt qua, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu với hồng ân thần trí của Đấng Phục Sinh. Trong những ngày qua, giáo hội đã chuẩn bị chúng ta mừng lễ hiện xuống qua kinh nguyện, qua sự liên tục sốt sắng kêu cầu Thiên Chúa để xin Ngài tái đổ tràn Thánh Linh trên chúng ta. Như thế, giáo hội tái cảm nghiệm điều đã xảy ra thời Nguyên Thủy, khi các tông đồ họp nhau trong nhà tiệc ly ở Jerusalem, họ kiên trì và hòa hợp trong kinh nguyện cùng với một vài phụ nữ và với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Ngài. Họ hợp nhau trong sự khiêm tốn chờ đợi và tin tưởng nơi sự ứng nghiệm lời hứa của Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã thông báo cho họ. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ được chịu phép rửa trong Thánh Linh. Các con sẽ nhận được sức mạnh từ Thánh Linh, Đấng sẽ ngự xuống trên các con. Qua bài đọc thứ nhất trích từ sách Tông đồ Công vụ và đáp ca trích từ Thánh Vịnh 103, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua các đoạn sách thánh ấy, giáo hội muốn nói với chúng ta điều này. Thánh Linh sáng tạo vạn vật, Thánh Linh mà Chúa Kitô phái xuống từ Chúa Cha trên cộng đoàn các môn đệ là duy nhất và cùng là một. Sự sáng tạo và cứu chuộc thuộc về nhau, và xét cho cùng, hợp thành mầu nhiệm yêu thương và cứu độ duy nhất của Chúa. Thánh Linh trước tiên là Thánh Thần sáng tạo, vì thế, lễ hiện xuống là lễ sáng tạo. Đối với chúng ta, thế giới là kết quả của một hành vi yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mọi sự, và Ngài vui mừng vì đó là điều tốt đẹp, điều rất tốt đẹp. Vì thế, Thiên Chúa không phải là Đấng hoàn toàn khác, Đấng không thể nêu danh và u tối. Thiên Chúa tự biểu lộ, Ngài có một khuôn mặt, Thiên Chúa là lý trí, Thiên Chúa là ý chí, Thiên Chúa là tình thương, Thiên Chúa là vẻ đẹp. Niềm tin nơi Thánh Thần sáng tạo và niềm tin nơi thần khí mà Chúa Kitô phục sinh ban cho các tông đồ và mỗi người chúng ta đều gắn liền với nhau và không thể tách rời. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tin mừng hôm nay cống hiến cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời để làm sáng tỏ quan hệ giữa Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh và Chúa Cha. Thánh Linh được trình bày như hơi thở của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Ở đây, Thánh sử Gioan lấy lại một hình ảnh trong trình thuật về sự sáng tạo. Trong đó có kể rằng, Thiên Chúa thổi một luồng sinh khí vào mũi của con người. Hơi thở của Thiên Chúa là sự sống. Giờ đây, Chúa thổi vào trong linh hồn chúng ta một luồng sinh khí mới, là Thánh Linh, là yếu tính thâm sâu nhất của Ngài. Và qua đó, Chúa đón nhận chúng ta vào trong đại gia đình của Thiên Chúa. Qua phép rửa tội và thêm sức, ân ấy được ban cho chúng ta một cách đặc biệt. Và với bí tích thánh thể và thống hối, ân ấy được liên tục lặp lại. Chúa thổi vào linh hồn chúng ta một luồng sinh khí. Tất cả các bí tích, mỗi phép theo thể thức riêng đều thông truyền cho con người sự sống thần linh nhờ thánh thần hoạt động trong các bí tích ấy. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói, trong phụng vụ hôm nay chúng ta còn thấy một sự kết nối nữa. Chúa Thánh Linh là đấng sáng tạo, đồng thời là thần trí của Chúa Giêsu Kitô, nhưng theo thể thức, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là một Thiên Chúa duy nhất. Dưới ánh sáng trong bài đọc 1, chúng ta có thể nói thêm rằng, Chúa Thánh Linh làm cho giáo hội sinh động. Giáo hội không xuất phát từ ý chí loài người, từ suy tư, sự tài khéo và khả năng tổ chức của con người. Vì nếu như thế thì giáo hội đã bị tàn lụi từ lâu rồi, như vẫn xảy ra đối với mọi điều phàm nhân. Trái lại, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, được Thánh Linh làm cho sinh động. Những hình ảnh như gió và lửa được Thánh Luca dùng để diễn tả sự hiện xuống của Chúa Thánh Linh, gợi lại núi Sinai, nơi Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Israel và ban cho họ giao ước của Ngài. Sách Xuất Hành kể lại, núi Sinai đầy khói, vì Chúa ngự xuống trên đó trong lửa. Thật vậy, dân Israel mừng ngày thứ 50 sau lễ vượt qua, sau khi tưởng niệm cuộc di tản khỏi Ai Cập, như là lễ Sinai, lễ giao ước. Khi Thánh Luca nói về những lưỡi lửa để diễn tả Chúa Thánh Linh, giao ước cũ ấy được nhắc nhớ. Giao ước được thiết lập trên căn bản luật mà dân Israel đã nhận từ trên núi Sinai. Như thế, biến cố ngũ tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống, được trình bày như một biến cố Sinai mới, như hồng ân giao ước mới, trong đó giao ước với Israel được nới rộng cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Trong đó, tất cả các hàng rào của luật cũ đều sụp đổ và xuất hiện con tim thánh thiện và bất biến, tức là tình yêu, mà chính Thánh Linh thông ban và phổ biến, là tình yêu bao trùm mọi sự. Đồng thời, luật đã được mở rộng, cởi mở, tuy trở nên đơn sơ hơn. Đó là giao ước mà Thánh Thần viết trong con tim của những người tin nơi Chúa Kitô. Sự nới rộng giao ước cho mọi dân tộc trên trái đất được Thánh Luca diễn tả qua sự liệt kê các dân tộc đáng kể thời ấy. Qua sự kiện đó, Ngài nói với chúng ta một điều rất quan trọng. Đó là giáo hội là công giáo ngay từ lúc đầu tiên. Đặc tính hoàng vũ của giáo hội không phải là kết quả của hành động dần dần tháp nhập các cộng đoàn khác nhau. Thật vậy, ngay từ giây phút đầu tiên, Chúa Thánh Linh đã kiến tạo giáo hội như hội thánh của tất cả các dân tộc. Giáo hội bao trùm toàn thể thế giới, vượt lên trên mọi biên cương chủng tộc, giai cấp, quốc gia. Sau khi phá đổ mọi hàng rào, giáo hội liên kết con người trong việc tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Ngay từ đầu, giáo hội là duy nhất, công giáo và tông truyền. Đây chính là bản chất đích thực của giáo hội và phải được nhìn nhận như thế. Giáo hội là thánh thiện không phải do khả năng của các phần tử, nhưng vì chính Thiên Chúa cùng với thần trí của Ngài, sáng tạo và luôn thánh hóa giáo hội. Trong phần lời nguyện giáo dân bằng năm thứ tiếng, cộng đoàn đã lần lượt cầu cho giáo hội ngày càng được vững mạnh trong sự hiệp nhất và tình thương. Cầu cho Đức Giáo Hoàng được tràn đầy ơn khôn ngoan và can đảm để hướng dẫn và củng cố anh em trong đức tin. Cầu cho các tín hữu Kitô được vững mạnh trong đức tin và làm chứng tá. Cho các chính quyền luôn quyết định bên vực sự sống và tình liên đới. Cầu cho mọi người luôn sẵn sàng tìm kiếm con đường huynh đệ, cộng tác và hòa bình. Thánh lễ kéo dài 1 giờ 45 phút và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút. 45 phút sau đó, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong buổi đọc kinh đặc biệt có hội những người nuôi ngựa ở miền Bavia, Nam Đức, hành hương Roma theo vết chân của Thánh Corbiniano, giám mục thành Freising. Có 42 con ngựa, 6 mô hình thánh đường của miền Bavia, trong đó có nhà thờ chính tòa Munich và nhà nguyện ở đền Thánh Đức Mẹ Anthetin, nhà thờ giáo xứ Assau, nơi hài nhi Joseph Ratzinger, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã được chịu phép rửa tội. Đoàn hành hương này đã khởi hành từ ngày 1 tháng 6 tại miền Bavia. Thứ Sáu ngày 10 tháng 6 vừa qua, đoàn đã tới Roma và đã cử hành thánh lễ hôm thứ Bảy 11 tháng 6 tại nhà thờ Thánh Corpiniano, cũng là nhà thờ hiệu tòa của Đức cha Reinhard Marx, tổng giáo mục giáo phận Munich bên Đức. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như lễ rửa tội của giáo hội trong Thánh Linh. Thánh Gregorio cả đã bình luận rằng: "Hôm nay Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các môn đệ với âm thanh bất ngờ và biến đổi tâm trí phàm nhân trong tình thương của Ngài. Và trong khi những lưỡi lửa xuất hiện bên ngoài, thì bên trong các tâm hồn nồng cháy, bởi vì khi đón nhận Thiên Chúa trong thị kiến lửa, họ được đốt cháy dịu dàng để yêu thương." Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Chúa Thánh Linh đấng tạo nên nơi chúng ta niềm tin trong lúc chúng ta chịu phép rửa, cũng giúp chúng ta sống như con cái Thiên Chúa một cách có ý thức và đồng thuận, theo hình ảnh Chúa Con duy nhất. Cả quyền tha tội cũng là một hồng ân của Chúa Thánh Linh. Chúng ta hãy phó thác giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria là đền thờ Chúa Thánh Linh, để giáo hội luôn sống bằng Chúa Giêsu Kitô, bằng lời Chúa, các giới răn của Ngài và dưới tác động trường kỳ của Thánh Linh, giáo hội loan báo cho mọi người rằng Đức Giêsu là Chúa. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến lễ phong chân phước vào ngày hôm nay, thứ Hai 13 tháng 6, tại thành phố Dresden bên Đông Đức, cho linh mục Alois Andriski, bị Đức Quốc xã sát hại năm 1943, lúc mới 28 tuổi. Ngài nói: "Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì vị chứng nhân anh hùng này của Đức Tin được thêm vào hàng ngũ bao nhiêu người đã hiến mạng sống nhân danh Chúa Kitô trong các trại tập trung. Lễ hiện xuống hôm nay, tôi muốn phó thác cho sự chuyển cầu của các ngài chính nghĩa hòa bình trên thế giới. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng những đề nghị can đảm về hòa bình và nâng đỡ sự dấn thân thi hành các đề nghị đó, để đối thoại vượt thắng võ khí và sự tôn trọng phẩm giá con người vượt lên trên mọi quyền lợi phe phái. Xin Chúa Thánh Linh là mối dây hiệp thông, làm cho các tâm hồn lạc đường vì ích kỷ được trở nên ngay thẳng, và xin Ngài giúp cho gia đình nhân loại tái khám phá và cảnh giác bảo tồn sự hiệp nhất cơ bản của mình."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin giới thiệu cùng quý vị cuốn sách mới Tại sao người Công giáo có lý?
Kính thưa quý vị thính giả, hôm mùng 7 tháng 6 vừa qua, hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ đưa tin Hạ viện Liên bang Canada đã có một vị chủ tịch mới, đó là ông Andrew Scheer, 32 tuổi. Ngoài sự kiện ông Scheer là người trẻ nhất nước từ trước đến nay được bầu làm chủ tịch Quốc hội Liên bang, hãng tin này còn nhấn mạnh rằng ông Scheer là người không hề giấu giếm đức tin Công giáo của ông trong đời sống công cộng. Ông luôn bày tỏ lập trường ủng hộ sự sống và gia đình. Thân phụ ông là một phó tế vĩnh viễn. Tại sao hãng tin Công giáo Hoa Kỳ lại nhấn mạnh những chi tiết trên đây? Thưa vì từ lâu nay, các tín hữu Công giáo ở Canada cũng như ở Hoa Kỳ thường bị nhiều phe nhóm gọi là cấp tiến, tấn công và gán cho nhiều danh hiệu như là cuồng tín, cực đoan hoặc là có những hành động chế giễu khác. Làn sóng bài Công giáo này đã có từ những thế kỷ trước đây do các nhóm tin lành cực đoan, nhưng nay lại tái nổi lên trong xã hội các nước này. Trong bối cảnh đó, dư luận Công giáo ở Bắc Mỹ cũng đặc biệt chú ý đến một cuốn sách mới được ông Michael Coren, nhà văn kiêm ký giả người Canada biên soạn với tựa đề Why Catholics Are Right, Tại sao người Công giáo có lý, và được nhà xuất bản Mark Kellen and Stewart ấn hành. Cuốn sách đề cập đến và bác bỏ một chuỗi những phê bình thường được người ta đưa ra để bài Công giáo. Ký giả Michael Curran sinh trưởng trong một gia đình không hành đạo, thân phụ là một người Do Thái, ông đã trở lại Công giáo năm 20 tuổi. Trong lời tựa cuốn sách, tác giả Curran cho biết, trong tư cách là người Do Thái, ông đã được nhiều người giúp đỡ trên con đường sự nghiệp. Nhưng mà khi trở lại Công giáo thì ông đã bị mất một lúc hai công việc và bị thế giới truyền thông đóng cửa từ chối.
Cuốn sách của ông Curran bắt đầu từ một vấn đề cứ sự thường thì ông không nên và không muốn đề cập đến, đó là vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ông nhìn nhận tầm mức sự thiệt hại kinh khủng mà sự lạm dụng này gây ra cho các nạn nhân, nhưng ông cũng khẳng định rằng một số phê bình Công giáo trong khuôn khổ này là vô lý, vì các lạm dụng này không phải chỉ có trong giáo hội Công giáo mà thôi. Trong nghĩa đó, những người phê bình Công giáo nôn nóng muốn chứng minh rằng những vụ xì căng đan này có liên hệ chặt chẽ với cơ cấu hay giáo huấn của giáo hội Công giáo, nhưng họ lại cố tình làm ngơ trước các lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ thuộc các giáo hội Kitô hay tôn giáo khác. Những vụ đó cũng xảy ra thường xuyên và thậm chí với tỷ lệ cao hơn so với Công giáo. Từ sau các xì căng đan này, giáo hội Công giáo đã rút được bài học kinh nghiệm, và ngày nay, giáo hội Công giáo là một trong những môi trường bảo đảm nhất cho người trẻ, theo ông Curran. Ông kết luận rằng, đứng trước những dữ kiện này, người ta phải lên án những hành vi tội phạm ấy, nhưng không thể kết án giáo hội Công giáo mà thôi. Trong một chương khác, tác giả Curran đã đề cập đến các dữ kiện lịch sử như các đạo binh thập giá hay các pháp tòa điều tra thời Trung Cổ. Ông nhìn nhận rằng, đúng là nhiều khi giáo hội đã không hành động trong cách thức tốt đẹp nhất, nhưng khi xét toàn bộ thì giáo hội luôn đi tiên phong trong việc bảo toàn luân lý đạo đức và là động lực đưa đến sự tốt lành hơn. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị một số vấn đề được ông Curran đề cập đến.
Trước tiên là vấn đề đạo binh thánh giá thời Trung Cổ. Về vấn đề này, ông Curran nhắc lại sự kiện thánh địa vốn là lãnh thổ Kitô và lãnh thổ này lúc ấy bị quân Hồi giáo chiếm đóng. Vì thế, thật là sai lầm khi nghĩ rằng các đạo binh thánh giá là một loại chủ nghĩa đế quốc hay là xâm lăng đô hộ. Tác giả cuốn sách ghi nhận rằng, thay vì được thu thập lợi lộc hay là khai thác tài nguyên nào, thì nhiều dòng họ quý tộc thời đó đã phải hy sinh sản nghiệp để bảo trợ đoàn kỵ binh chiến đấu. Các nghiên cứu hiện đại đã đính chính sự sai lầm của nhiều người cho rằng đa số trong các đạo binh thánh giá là con cái của các gia đình nghèo muốn tìm cơ hội cướp bóc để làm giàu. Trong thực tế, rất thường khi họ thuộc thành phần thượng lưu của giới kỵ binh Âu Châu. Trong các lãnh thổ lọt vào tay đạo binh thánh giá, người dân Hồi giáo có thể tiếp tục cuộc sống thường ngày mà không bị ép buộc phải theo Công giáo. Tác giả Curran tự hỏi rằng, những nhận xét này phải giúp đi đến kết luận nào nếu không phải là sự kiện đúng, lúc này không phải là thời điểm thuận tiện nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo, nhưng cũng không phải là bức hiếm họa ngây ngô về mặc cảm tội lỗi của Tây Phương ngày nay và cũng không phải là cái bệnh chứng hoang tưởng của Hồi giáo hiện nay. Liên quan tới pháp tòa điều tra, tác giả cuốn sách Tại sao người Công giáo có lý nhận định rằng người Công giáo bị buộc tội là độc ác hơn mọi người khác và vì thế chỉ có giáo hội Công giáo mới có thể tổ chức một cơ cấu khủng khiếp như là pháp tòa điều tra. Lập luận này thật là điều nực cười, theo ông Curran, bởi vì chỉ cần nhớ rằng trong vòng hai tuần lễ ngắn ngủi, con số các nạn nhân của cuộc cách mạng vô thần ở Pháp đã lên cao hơn tổng số nạn nhân của 100 năm pháp tòa điều tra rất nhiều. Ngoài ra, cũng còn có nhiều cuộc pháp tòa điều tra trong các giáo hội tin lành địa phương khác, đặc biệt nhắm đến những người bị tình nghi là phạm tội phù thủy.
Sang đến vấn đề tra tấn, mục đích chính của hiện tượng pháp tòa điều tra, theo ông Curran, là chiến đấu chống lại các sai lầm về đạo lý, và nhất là về các thuyết lạc giáo, ngõ hầu đưa tín hữu trở về với giáo hội chân chính. Tra tấn đã có từ lâu trước đó, nhưng chỉ thịnh hành trong khuôn khổ xã hội dân sự mà thôi. Pháp tòa điều tra đã dùng đến biện pháp tra tấn như xã hội dân sự, tuy rằng trong một mức độ thấp hơn là thẩm quyền hành pháp thời ấy. Đa số lời phê bình tập trung vào các pháp tòa điều tra Tây Ban Nha. Ở đây tác giả Curran mở ngoặc và tự hỏi tại sao không có ai chú ý đến các vụ tàn sát và tra tấn bao nhiêu tín hữu Công giáo do vua Henry VIII và nữ hoàng Elizabeth I thực hiện tại Anh Quốc. Quả thực, vào lúc đầu các đức giáo hoàng ủng hộ các pháp tòa điều tra tại Tây Ban Nha, nhưng rồi chẳng bao lâu sau đó, hiện tượng này tùy thuộc vào chính quyền và hoàng gia Tây Ban Nha. Sau khi người Hồi giáo thua trận hoàn toàn tại nước này, một số lớn tín hữu Hồi lúc ấy đã từ bỏ Hồi giáo trở lại Do Thái giáo hoặc Công giáo. Nhiều người trở lại vì đức tin chân chính, nhưng cũng có một số lớn trở lại vì xu thời hay vì lợi nhuận. Chính sự kiện này đã làm nảy sinh các pháp tòa điều tra với mục đích xem xét các điều kiện hoán cải trở lại của các tín hữu này. Ông Curran khẳng định rằng, chắc chắn là đã có nhiều lạm dụng, nhưng dù có là một xã hội bệnh hoạn, Tây Ban Nha cũng không phải trải qua những cuộc nội chiến tôn giáo đẫm máu như nhiều quốc gia Âu Châu khác sau này. Theo ông Curran, trong dòng lịch sử, pháp tòa điều tra đã không được ai chú ý đến suốt bao nhiêu thế kỷ dài, cho đến giữa thế kỷ 19, thì các văn sĩ bài Công giáo mới khui lại hiện tượng này, bóp méo dữ kiện để tấn công giáo hội.
Một trong những phê bình hay được chĩa vào giáo hội Công giáo hơn cả là sự giàu có của giáo hội. Quá nhiều lần, giáo hội Công giáo bị kết án là chất tiền của đầy kho trong khi thế giới bên ngoài đi vào cảnh chết đói. Thật thế, tòa thánh giàu, nếu nhìn vào viện bảo tàng Vatican hay là vào đền thờ Thánh Phêrô, những cơ sở này đều được mở cửa cho dân chúng vào xem. Ai cũng thấy rõ điều đó. Giáo hội đã bảo quản tất cả những kiệt tác nghệ thuật này qua bao thế kỷ và đã gìn giữ nó như là gia tài văn hóa của toàn thể nhân loại. Rao bán những kiệt tác nghệ thuật này đi và chia đều ngân khoản thu được cho người nghèo có khác gì là một biện pháp chỉ kiếm lợi được một lần mà thôi. Rồi các lợi nhuận đó cũng sẽ sớm khô cạn. Trái lại, các tác phẩm nghệ thuật xuất chúng ấy phải được bảo tồn cho các thế hệ tương lai, cho mọi người có thể chiêm ngưỡng, chứ không đóng kín trong các bộ sưu tập cá nhân giàu có. Ngoài ra, giáo hội Công giáo còn xây cất và quản lý bao nhiêu là nhà thương, bệnh xá, trường học và đảm nhận một mạng lưới bác ái bao trùm toàn thể trái đất. Về các vấn đề bảo vệ sự sống con người, tác giả Coren dành một chương để đề cập đến đề tài cuộc sống và tính dục. Rất thường khi giáo hội Công giáo bị kết án vì lập trường chống phá thai, chống sử dụng bao cao su và các hình thức ngừa thai khác. Thế nhưng lập trường của giáo hội Công giáo về những lĩnh vực này không những đặt nền tảng trên các xác tín luân lý đạo đức mà thôi, nhưng còn có cơ sở vững chắc trên các nghiên cứu khoa học và quyền con người nữa. Khẳng định rằng sự sống con người khởi đầu từ lúc mới được thụ thai trong lòng mẹ, có nền tảng sinh học chắc chắn. Bào thai là một sự sống con người mới và vì thế phải được bảo vệ quyền sống. Mặc dù thế, trong những năm gần đây, những thành viên phong trào bảo vệ sự sống vẫn bị đối xử như các thành phần quá khích. Thêm vào đó, xã hội ngày nay được xem là tân tiến và bao dung hơn quá khứ, nhưng vẫn tiếp tục dùng những phương thế khoa học tinh vi để tìm kiếm và giết bỏ những sự sống tật nguyền hay là bệnh hoạn ngay từ trong lòng mẹ.
Một đề tài khác nữa cũng được đề cập đến là sự chống đối của giáo hội trong lĩnh vực sử dụng các tế bào gốc và mục tiêu nghiên cứu. Nhiều người đã viện vào cớ này để chỉ trích giáo hội tìm cách ngăn chặn việc nghiên cứu trị liệu các chứng bệnh, dù rằng việc nghiên cứu này có thể đi đến thành công trong tương lai gần đây. Sự thực là cho đến nay, không có công cuộc chữa trị hữu hiệu nào dùng đến các tế bào gốc lấy từ phôi thai người cả. Trái lại, có một vài thành công đã đạt được trong việc dùng tế bào gốc trưởng thành. Và ông Curran nhấn mạnh, việc sử dụng tế bào gốc trưởng thành không bị giáo hội chống đối. Còn về việc dùng bao cao su và các phương thế ngừa thai khác, từ bao thập niên qua, giáo hội Công giáo vẫn xác định là việc phổ biến các phương tiện này sẽ gây hại cho xã hội nhân loại. Và quả thật, thế giới ngày nay đang chứng kiến sự gia tăng các loại bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, nạn ly dị lên cao, các gia đình tan vỡ và ý nghĩa hành động tính dục bị thoái hóa từ một biểu lộ tình yêu xuống thành một trao đổi nhục dục thuần túy mà thôi. toàn bộ cơ sở chỉ trích lập trường giáo hội và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chống đối việc sử dụng bao cao su trong mục đích ngừa hay chống bệnh liệt kháng AIDS là trường hợp vu khống gần đây nhất, theo lời khẳng định của ông Curran. Kinh nghiệm thu thập được từ Phi Châu cho thấy rõ ràng rằng, chỉ dùng bao cao su mà thôi thì không hữu hiệu. Trái lại, những chương trình đặt nền tảng trên sự tiết dục và sự trung thành lại đạt được thành công mỹ mãn hơn. Cuốn sách của Michael Curran còn đề cập đến nhiều đề tài khác nữa và không ngần ngại bênh vực giáo hội chống lại những lời tấn công buộc tội vô căn cứ. Đây là một dụng cụ rất hữu hiệu cho những ai muốn trả lời các mũi dùi đang tới tấp tấn công giáo hội Công giáo.
Quý vị vừa nghe giới thiệu cuốn sách mới Tại sao người Công giáo có lý. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm, mùng 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái kêu gọi các chính phủ tôn trọng môi sinh và khai thác các năng lượng sạch để bảo tồn thiên nhiên. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các đại sứ của 6 nước cạnh tòa thánh là Moldavia, Guinea Equatoriale, Belize, Syria và Ghana và New Zealand đến trình quốc thư. Trong diễn văn chung chào mừng các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều thảm trạng liên hệ tới thiên nhiên, kỹ thuật và các dân tộc trong 6 tháng đầu năm nay và kêu gọi suy tư về tầm mức rộng lớn của các tai ương ấy. Ngài nói, hoàn toàn chấp nhận một lối sống tôn trọng môi sinh và hỗ trợ việc nghiên cứu, khai thác các năng lượng sạch, bảo tồn gia sản của công trình sáng tạo và không gây nguy hiểm cho con người. Những điều ấy phải là những ưu tiên về chính trị và kinh tế. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi hoàn toàn duyệt lại đường lối tiếp cận của chúng ta đối với thiên nhiên. Thiên nhiên không phải chỉ là một không gian có thể khai thác hoặc đùa giỡn. Nó chính là nơi sinh ra của con người, có thể nói là nhà của con người, là điều thiết yếu đối với chúng ta. Sự thay đổi não trạng trong lĩnh vực này, kể cả những bó buộc mà nó kéo theo, phải giúp mau lẹ đi tới một nghệ thuật sống cùng nhau, tôn trọng giao ước giữa con người và thiên nhiên. Nếu không, gia đình nhân loại có nguy cơ biến mất. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, tất cả các nhà cầm quyền phải dấn thân bảo vệ thiên nhiên và giúp thiên nhiên chu toàn sứ mạng thiết yếu cho sự sống còn của nhân loại. Tôi thấy Liên Hiệp Quốc là một khuôn khổ tự nhiên để suy tư như thế, và suy tư này không thể bị lu mờ về những lợi lộc chính trị và kinh tế, sự mù quáng phe phái. Trái lại, cần dành ưu tiên cho tình liên đới hơn là tư lợi.
Ngoài diễn văn chung trên đây, Đức Thánh Cha còn trao cho mỗi vị đại sứ một diễn văn riêng, liên quan tới tình hình các quốc gia liên hệ. Dư luận đặc biệt chú ý đến ông Hussam Eddin A'ala, 45 tuổi, tân đại sứ Syria cạnh tòa thánh và cũng là đại sứ của nước này tại Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến những biến cố gần đây tại một số quốc gia quanh Địa Trung Hải, trong đó có Syria. Những biến cố đó biểu lộ ước muốn một tương lai tốt đẹp hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công bằng, tự do và sự tham gia vào đời sống công cộng. Các biến cố đó cũng chứng tỏ cần cấp thiết có những cải tổ thực sự trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, điều rất đáng mong ước là những diễn biến đó không được thực hiện trong sự bất bao dung, kỳ thị hoặc xung đột, và càng không phải bằng bạo lực, nhưng trong sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự thật, sự sống chung, các quyền hợp pháp của cá nhân và tập thể và tôn trọng sự hòa giải. Các nguyên tắc đó phải hướng dẫn chính quyền để ý đến những khát vọng của xã hội dân sự cũng như các thẩm quyền quốc tế. Đức Thánh Cha cũng cầu mong có giải pháp hòa bình cho vùng Trung Đông và cần tìm một giải pháp toàn bộ. Ngài nói, giải pháp này không được làm tổn thương quyền lợi của một phía nào liên hệ và phải là kết quả của một thỏa thuận chứ không phải do những chọn lựa đơn phương áp đặt bằng võ lực. Võ lực không giải quyết gì cả, và cả những giải pháp đơn phương hoặc bán phần cũng không đủ. Ý thức về những đau khổ của tất cả các dân chúng cần phải tiến hành một phương pháp toàn bộ, không loại trừ ai trong việc tìm kiếm một giải pháp thương thuyết và để ý đến những khát vọng và quyền lợi hợp pháp của các dân tộc liên hệ.
Sáng ngày 6 tháng 6, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thông cáo về việc kết thúc giai đoạn 1 trong tiến trình thanh tra tông tòa tại Ireland do Đức Thánh Cha quyết định sau những vụ lạm dụng trẻ em tại nước này. Thông cáo cho biết giai đoạn 1 của cuộc thanh tra đã kết thúc đúng thời hạn. Các vị thanh tra đã viếng thăm và kiểm điểm xem các quan hệ hỗ tương hiện nay giữa các thành phần giáo hội địa phương, các chủng viện và cộng đoàn dòng tu có đủ khả năng nâng đỡ giáo hội Ireland trong tiến trình canh tân sâu xa về tinh thần hay không. Các biện pháp được theo đuổi cho đến nay có hiệu quả trong việc đối phó với những vụ lạm dụng hay không? Các hình thức trợ giúp hiện nay dành cho các nạn nhân có hiệu quả hay không? Cuộc thanh tra tại 4 tổng giáo phận cũng như các chủng viện và dòng tu ở Ireland rất phong phú và hữu ích nhờ sự cộng tác của tất cả những người liên hệ. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn 4 vị tổng giám mục của 4 giáo tỉnh. Phúc trình của các vị thanh tra đã được chuyển tới các bộ và cơ quan hữu trách của tòa thánh. Các cuộc cứu xét riêng và liên bộ về các phúc trình này cho thấy rằng
về các giáo phận và chủng viện của Ireland, Bộ Giám mục và Giáo dục Công giáo không dự trù các cuộc thanh tra mới. Thật vậy, các vị thanh tra khi gặp các thực tại và con người khác nhau, trong đó có các giám mục thuộc hạt, đã có thể đưa tới một cái nhìn đầy đủ về tình hình giáo hội tại Ireland trong những lĩnh vực cần điều tra. Bộ các dòng tu và tu đoàn tông đồ đã phân tích các bản trả lời do các dòng tu và tu viện ở Ireland gửi về. Theo phương pháp dự trù, sẽ có các cuộc viếng thăm tại chỗ tại một số dòng tu và tu viện. Trong những tháng tới đây, các bộ có thẩm quyền sẽ gửi các đường hướng cho các giám mục Ireland về việc canh tân các giáo phận và chủng viện, trong khi bộ các dòng tu cũng sẽ làm như vậy đối với các dòng tu.
Cùng ngày 6 tháng 6, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi thông qua một hiệp định quốc tế cho trẻ em được trực tiếp liên hệ với chính quyền địa phương và quốc tế khi các em bị bạo hành hoặc khi quyền của các em bị chà đạp. Đức Tổng giám mục Tomasi đưa ra yêu cầu trên đây trong bài tham luận tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Ngài nhận định rằng, biện pháp vừa nói sẽ trở thành một dụng cụ quan trọng trong hệ thống nhân quyền và là một phụ trương cho Hiệp ước về các quyền của trẻ em. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, hiệp định này, hay cũng gọi là giao thức quốc tế, mang lại một lời hy vọng và khích lệ cho các trẻ em và những người trẻ có sự thơ ngây trong trắng cũng như nhân phẩm bị thương tổn vì sự tàn ác trong thế giới người lớn. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ hy vọng việc ứng dụng giao thức quốc tế có thể đưa chúng ta đến gần hơn mục tiêu chung kết, đó là bảo tồn vô điều kiện và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, dù là nam hay nữ, dù là người lớn hay trẻ em. Đức Tổng giám mục khích lệ các quốc gia, các tổ chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức tôn giáo cộng tác với nhau để bảo vệ các quyền, an sinh và tương lai của trẻ em trên thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị những chặng đường đưa đến ơn gọi của cha Etienne Frecon, người Pháp, tân linh mục thuộc hội Tựa Sai Paris.
Thứ Bảy ngày 8 tháng Giêng năm 2011, thầy Etienne Frecon được thụ phong linh mục. Tân linh mục tiến bước liên tục từ một gia đình công giáo đạo đức đến thời gian làm công tác thiện nguyện bên Á Châu, rồi gia nhập chủng viện hội Thừa Sai Paris. Các chặng đường nói lên tầm quan trọng của nền giáo dục lành mạnh trong gia đình, học đường, giáo xứ và hội đoàn. Xin nhường lời cho cha Etienne Frecon. Tôi chào đời tại thành phố Lyon, ở miền đông nam nước Pháp, trong một gia đình công giáo đông con. Tôi là con thứ tư, song thân thông truyền cho tôi một nền giáo dục công giáo truyền thống. Tôi nhận được rất nhiều ân huệ phúc lành từ cha mẹ, cũng như từ các anh chị em của tôi. Nhưng rồi cũng đến ngày phải lìa xa mái ấm gia đình. Tuổi trẻ cất cánh bay xa, để sống kinh nghiệm tự do độc lập, vẫy vùng nơi những chân trời mới lạ. Rất may là Thiên Chúa quan phòng luôn canh giữ, để tôi không bị lạc hướng. Ngài cho tôi gặp những người giúp tôi hoàn thành nhân cách một cách xứng đáng. Đó là các bệnh nhân, người đau khổ và anh chị em tàn tật, mà tôi tiếp xúc trong một chuyến hành hương lộ đức. Rồi đến kỷ niệm khó quên khi tôi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ dịp Đại Năm Thánh 2000 ở thủ đô Roma. Các kinh nghiệm quý báu tích cực ấy vẫn vang vọng trong cuộc đời tôi mãi cho đến ngày hôm nay. Sau khi đậu tú tài, tôi ghi danh vào phân khoa kinh tế. Ngay năm sinh viên đầu tiên, tôi đã nhận ra đâu là điều chính yếu cho cuộc đời tôi. Tôi thoáng thấy lòng tôi ao ước dâng hiến cuộc đời để bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi hiểu rằng ước muốn trở thành linh mục là một khát vọng vượt xa mọi khát vọng. Đó là giấc mơ đẹp nhất mà một người có thể mơ tưởng. Rồi câu Chúa Giêsu hỏi Phêrô bỗng đẩy mạnh quyết định của tôi. Con có yêu thầy hơn những người này không? Tôi muốn xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Chính tình yêu của Đức Chúa Giêsu mà tôi muốn sống và loan báo cho mọi người biết. Khi nhìn lại các chặng đường đã trải qua, tôi thấy mình không làm sự gì khác thường, ngoại trừ việc cố gắng tìm ra những cách thức mới mẻ để đáp lại các tiếng gọi ở mỗi nơi tôi được gửi đến phục vụ. Trong cộng đồng giáo hội, tôi phân định và tìm kiếm dấu vết của Thiên Chúa. Đặc biệt ngày hôm nay, tôi nhận ra tình Chúa yêu tôi lớn lao biết là chừng nào, và để bày tỏ lòng tri ân thảo mến thì chỉ có cách duy nhất là phải đáp lại. Tôi quyết định bước theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu và yêu đến cùng, yêu đến hiến mạng sống vì tình yêu. Cha Etienne Frecon, tân linh mục Hội Thừa Sai Paris, trình bày tiếp. Ban đầu tôi gia nhập chủng viện của Tổng giáo phận Lyon với ước nguyện làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa cạnh những người sống xa giáo hội và đặc biệt là cạnh các anh chị em nghèo. Quyết định được xem là chuyện đương nhiên xét vì tôi lớn lên trong Tổng giáo phận. Tiếp đến lòng tôi mở rộng ra và tôi lên đường đi Á Châu đến Malaysia với tư cách là nhân viên thiện nguyện của Hội Thừa Sai Paris. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cũng tràn đầy khó khăn. Cùng với các thiện nguyện viên khác, chúng tôi phụ trách một cô nhi viện. Lần đầu tiên tôi đối diện với cái hung hăng dữ tợn của một giới trẻ bị tổn thương. Tôi cũng làm việc với cộng đoàn công giáo nói tiếng Pháp ở thủ đô Kuala Lumpur và hợp tác với giáo xứ địa phương. Tôi học hỏi nhiều điều từ hai vị linh mục bản xứ. Các ngài thường nói với tôi, điều quan trọng đối với linh mục là yêu thương những anh chị em mà linh mục được gửi đến để phục vụ. Một ngày nọ, lúc đang lái xe tôi bỗng tự nhủ, đó cũng là điều tôi phải thực hiện. Thì ra các mặc khải lớn lao không nhất thiết phải đến từ các cuộc xuất thần vĩ đại. Tôi phải thành thật thú nhận rằng, sau thời gian hợp tác với các linh mục Hội Thừa Sai Paris, con đường truyền giáo có làm cho tôi hơi khơm khớp một chút. Thật là điều táo bạo khi dám đặt mình bước theo vết chân của các linh mục, các vị thánh, các vị tử đạo đã hiên ngang mang tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô đến cho các dân tộc Á Châu. Và nhất là can đảm lấy chính máu đào, dâng hiến mạng sống làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Thật tuyệt vời và đáng khâm phục ngưỡng mộ biết bao. Một ngày, một linh mục Hội Thừa Sai Paris từng làm việc truyền giáo bên Malaysia và hiện đang sống tại Pháp trả lời câu hỏi của tôi, phải làm gì để trở thành một thừa sai tốt? Ngài nói, để trở thành một thừa sai tốt, trước tiên phải sống trung thực với chính mình, và con có đủ các yếu tố để thành công. Sau câu nói đó, tôi quyết định gia nhập Hội Thừa Sai Paris. Ngài thụ phong phó tế tôi chọn câu phúc âm theo Thánh Gioan, Ngài đã yêu họ đến cùng. Câu này vẫn theo sát tôi cho đến ngày hôm nay. Câu nói thật quyết liệt. Tôi không ngừng kinh nghiệm rằng chính Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta trước. Ngài yêu thương tất cả mọi người không trừ ai. Tôi cố gắng chọn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô làm chương trình sống của mình. Trong mỗi một anh chị em tôi có dịp gặp gỡ phục vụ, tôi phải nhận ra họ là con cái Thiên Chúa và được Ngài yêu thương. Có lần Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng, thừa sai là tu sĩ chiêm niệm đang hoạt động. Câu nói nhắc nhở tôi trước hết phải đâm rễ sâu trong Đức Chúa Giêsu Kitô và quan sát các hoạt động của Chúa Thánh Linh.
nếu tôi được kêu mời sống phúc âm và truyền bá phúc âm tại Á Châu, thì có nghĩa là trước tiên, chính Đức Chúa Thánh Thần hoạt động, hoán cải và quy tụ đại gia đình của Thiên Chúa bị phân tán. Cha Etienne Fricon kết thúc chứng từ như sau. Với các bạn trẻ đang tìm kiếm ơn gọi, tôi có thể nói rằng điều quan trọng là không nên giả điếc làm ngơ trước tiếng gọi của trái tim chúng ta. Cánh đồng truyền giáo bao la mà thợ gặt thì ít ỏi. Biển cả có thể rúng động, các cơn sóng to có thể gào thét và đổ ập xuống, nhưng chính Đức Chúa Giêsu Kitô mới là vị thuyền trưởng và là chủ tể đại dương sóng lớn. Vậy thì chúng ta cứ an tâm tin tưởng và phó thác. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Thiên Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Chúa Giêsu biết rằng Thiên Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Chúa Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.